Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả đại chúng một email của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, cho con hỏi thế nào gọi là hương phạn kính tri ân Thầy Phật tử Giác Tâm. Kính thưa Đạo Hữu Giác Tâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, hương phạn tức là cơm hương được xuất phát từ ở trong điển tích của Phật giáo, đó là cơm hương tích. Ở trong kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết có kể một câu chuyện như thế này. Vào một ngày nọ thì tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, và đã đến cái giờ ngọ trai, cho nên ngài Xá Lợi Phất liền khởi lên một ý niệm, đó là không biết vào cái giờ này thì các hàng Bồ Tát dùng cơm như thế nào. Ngài Duy Ma Cật vốn là một vị cổ Phật xuống ở dưới thành Tỳ Xá Ly để mà giúp cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta hành hoạt trên con đường mà hóa độ chúng sanh. Vì thế mà Ngài biết được cái tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất, cho nên cư sĩ Di Ma Cật liền nói với lại Ngài Xá Lợi Phất là: ông hãy chờ tôi chút lát, tôi sẽ về và sẽ cúng dường cho ông một bữa trưa chưa từng có. Liền lúc đó thì Ngài Di Ma Cật nhập vào chánh định và thị hiện thần thông, làm cho tất cả hội chúng thấy được cái cõi Phật hương tích. Ở nơi cái cõi Phật đó dùng cái hương thơm để làm cái phương tiện giáo hóa chúng sanh, cũng như tất cả thành quách cung điện nhà cửa, cũng như là cây cối lùm rừng vân vân, mọi thứ được tác thành từ hương thơm hết cả, cho nên gọi là cõi nước chúng hương. Đức Phật hương tích cùng với tất cả hội chúng Bồ Tát lúc này đang dùng ngọ trai, cho nên hóa thân của Ngài Duy Ma Cật liền đến và đảnh lễ Đức Phật cũng như hội chúng xong rồi, và liền thưa với Đức Phật rằng: Duy Ma Cật xin được cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, và xin được vấn an sức khỏe của Đức Thế Tôn có được ít bệnh ít não và chúng sanh có được dễ độ chăng? Và chúng con mong được xin chút ít cơm lưu phạn để đem về cái cõi Ta Bà để làm Phật sự, để giúp cho những người thích ưa pháp nhỏ được phát tâm đi vào con đường lớn, và cũng để cho danh hiệu của Ngài được lan truyền rộng khắp. Thế rồi hóa thân của Ngài Duy Ma Cật cùng với 9 triệu Bồ Tát ở trên cõi nước chúng hương liền nhận cơm và bay về thế giới của cõi Ta Bà này. Trong chốc lát thì tất cả đã có mặt ở nhà của Duy Ma Cật, và hóa thân đã trao cái bát cơm lưu phạn đó cho Ngài. Mùi thơm của cơm lưu phạn ấy đã bay khắp thành Tỳ Xá Ly và trong khắp tất cả quốc độ. Dân chúng trong khắp thành Tỳ Xá Ly ngửi được cái hương thơm của cơm này mà sanh lòng hoan hỷ, cho là điều chưa từng có. Thưa quý vị, ở trên cõi nước chúng hương dùng cái hương thơm để làm cái phương tiện giáo hóa chúng sanh. Ở đây chúng ta có thuyết pháp bằng ngôn từ. Phương tiện tuy có khác nhau theo từng quốc độ, nhưng mà cái mục đích rốt ráo tột cùng vẫn là mang lại sự an lạc cho mình và cho người. Ở nơi cái cõi Ta Bà này đây, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dùng cái phương tiện ngôn ngữ để chuyển tải tất cả những cái giáo pháp mà chúng ta nghe, như là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, tất thảy đều hướng đến việc làm cho tất cả chúng sanh tùy theo căn cơ thượng trung hạ mà chuyển hóa tất cả những cái khổ đau của mình, đạt đến con đường tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên khi chúng ta nói đến hương phạn, tức là nghĩ ngay đến cơm hương tích. Cơm này được xông ướp từ những cái hương của từ bi, của giải thoát, của thanh thản, của nhẹ nhàng. Và khi ai dùng được cơm này thì người đó sẽ thanh thoát nhẹ nhàng trong cuộc sống. Với ý nghĩa đó, cho nên ở đây không thể nào nói hương phạn đó là một cái loại bằng vật chất, mà chúng ta nên nghĩ đó là cái pháp mà để cho chúng ta giúp cho tâm hồn của mình thanh thản trong cuộc đời. Trong cuộc sống của chúng ta đây có hai phần, một đó là thể xác, hai đó là tâm hồn. Chúng ta dùng cơm bình thường để nuôi dưỡng cái thể xác này, nhưng mà tâm hồn của chúng ta thì phải được nuôi dưỡng bởi một loại thức ăn khác. Hy vọng rằng với cái tâm cầu học đạo pháp, quý vị mở rộng lòng mình ra, nuôi dưỡng cái tâm từ bi rộng lớn để chúng ta thể nhập vào tất cả những cung bậc của dòng đời, mà như chư Phật mở rộng phương tiện để hóa độ chúng sanh, vượt qua tất cả những cái giới hạn của phương tiện để mình đạt được cái mục đích sau cùng. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an lành và thanh thản trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.